Phần thứ hai, giao viện cô nhi và trường học cho nhà dòng coi sóc. Cha Gioan nuôi nấng dạy dỗ trẻ mồ côi được 20 năm. Trong những năm đó, số trẻ khi thì 70, lúc 80 đứa. Những trẻ sống nơi nhà ấy, khi ra ngoài đời, chúng sống đạo rất tốt và biết làm ăn. Có người hiếm muộn đến xin trẻ đem về nhận làm con nuôi. Có người hỏi vợ cho con trai mình trong số những thanh nữ lớn lên trong nhà ấy. Lại có một số trẻ dâng mình cho Chúa trong dòng tu. Không những nhà ấy cứu được nhiều trẻ mồ côi mà còn làm ích cho những trẻ xứ ở đến học hành ở đấy suốt năm. Có nhiều người biết công ơn cha Gioan đã lập ra nhà ấy và vất vả coi sóc. Nhưng cũng có nhiều người không biết ơn cha, lại phê bình chê bai. Đầu tiên là những người trí thức, chê các cô giáo không được đào tạo trường lớp, không có bằng cấp quốc gia chứng nhận. Họ chê việc dạy trẻ trong làng lẫn lộn với trẻ mồ côi. Chê vì nhà trường vừa làm trường học, vừa làm nhà trẻ, vừa làm viện cô nhi. Sau đó, những linh mục cũng góp tiếng chê trách cha Gioan là ngài dùng giáo dân mà không sử dụng người của nhà dòng trong việc coi sóc dạy dỗ trẻ con. Các cha nói công việc của cha Gioan không bền, chỉ cần cha chết là nhà ấy tan ngay. Nếu giao cho nhà dòng thì công việc mới bền lâu được, vì nhà dòng có người kế tiếp nhau mãi. Người này chết, bề trên thay người khác ngay. Còn những giáo dân mà cha Gioan trao phó công việc của nhà ấy, khi họ chết, không chắc tìm được người khác thay thế. Hơn nữa, những người trong làng ác, nhất là những người giàu có, thấy con mình học chung một trường với trẻ mồ côi thì không vui lòng. Nhiều người còn bắt bẻ và chê trách nhiều điều khác nữa. Vì thế, các bề trên xem xét các lý do đó thật kỹ càng, rồi ra lệnh cho cha Gioan phải giao viện mồ côi cho nhà dòng coi sóc. Cha Gioan cúi đầu vâng phục bề trên như vâng lời Thiên Chúa. Tháng 11 năm 1847, cha Gioan giao nhà, vườn, đất và mọi sự cho bà bề trên dòng nữ, không hề kêu trách một lời. Nhưng lòng cha đau đớn và tiếc xót vì cha đã khó nhọc, tốn nhiều công của mà lập nên và coi sóc nhà ấy lâu, nên cha thương nhà ấy lắm. Nhưng cha nghĩ rằng, Chúa để xảy ra như vậy là để mình luyện tập từ bỏ lòng yêu chuộng mọi sự thế gian, để không còn dính bén đến những của cải tạm bợ đời này, để yêu mến Chúa thiết tha hơn. Đó là điều làm cha bằng an thư thái như không có điều gì xảy ra. Cha Gioan luyến tiếc viện cô nhi cũng đúng, vì nhà ấy làm ích cho người ta rất nhiều. Vì cha quen các nghĩa giáo lý cùng giảng dạy, dạy dỗ những trẻ mồ côi mỗi ngày, nên về sau trở nên người giảng lôi cuốn nhất trong thời ấy. Cũng vì lợi ích này nữa, đó là giúp cho cha có cơ hội khuyên bảo người có tội ăn năn trở lại. Khi giáo dân xứ Ảm còn khô khan nguội lạnh, cha hay nhờ các trẻ mồ côi cầu nguyện. Và sau cùng, mỗi khi gặp người cứng lòng không chịu ăn năn, cha lại nhờ trẻ mồ côi cầu nguyện cho người ấy. Vì cha thường nói,
lời cầu nguyện của trẻ con rất đẹp lòng Chúa và giúp người có tội ăn năn trở lại nhiều lắm.
Thiên Chúa khôn ngoan vô cùng, người sắp xếp mọi việc mưu ích cho phần rỗi người ta, nên định cho cha Gioan thôi việc chăm sóc trẻ mồ côi để dành nhiều thời giờ mà làm việc khác quan trọng hơn, làm sáng danh Chúa và làm ích cho các linh hồn hơn. Chúa muốn cho cha nhận phần chăm sóc trẻ mồ côi cho người khác, để giao cho cha việc cứu linh hồn các giáo hữu ở khắp thế giới, kéo đến xứ ở mỗi ngày một đông. Việc ấy thật nặng nề, dù cha Gioan có làm đêm ngày, vẫn không sao xuể được, nên Đức Giám Mục phải sai 3-4 linh mục đến giúp cha. Như vậy, cha Gioan còn thì giờ nào mà chăm sóc những người mồ côi như trước được?